Kính chào các chị em, thân chào anh chị em. Và bình luận thời sự của tôi tuần này có tựa đề là Chiến tranh thương mại Mỹ Tàu, ai thắng ai? Tôi nhắc lại, chiến tranh thương mại Mỹ Tàu, ai thắng ai? Sở dĩ tôi chú ý đến cái việc chiến tranh thương mại Mỹ Tàu là bởi vì trong tuần vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có một số đòn thương mại đánh ra nhắm vào nước Tàu. Sau khi ông ấy đánh thuế thép và nhôm toàn thế giới, làm cho thế dư luận bảo ông này chiến tranh thương mại toàn thế giới rồi. Nhưng mà sau đó thì ông lại thương lượng với các nước đồng minh về vấn đề thuế nhôm và thuế thép, thì chứng tỏ rằng em chỉ còn chưa là ngay đầu ấy không, ông cũng không có thương lượng gì cả. Thành ra là cái chiến tranh thương mại này không phải toàn thế giới, mà là chiến tranh thương mại Mỹ và Tàu. Chiến tranh thương mại là chuyện thường xuyên xảy ra giữa các nước đi vào kinh tế thị trường. Anh nào cũng muốn rằng thì mình bán được nhiều hàng hơn, bán được thâu được về tiền nhiều hơn, mà bằng cách là cạnh tranh với nước khác và cạnh tranh bất chính thì nó thành ra là chiến tranh thương mại. Khi anh dở trò cạnh bất chính ra thì cái nước đối tác của anh, người ta sẽ có những cái biện pháp bảo hộ mậu dịch để không cho anh lấn lướt nữa. Và một anh thì lớn lên và một anh bảo hộ thì nó thành ra chiến tranh thương mại. Và vì ông Donald Trump ông đánh thuế cao, hình như là các hàng của Tàu vào Mỹ trị giá tới 60 tỷ đô la, thì người ta mới đặt vấn đề là phải chăng chiến tranh thương mại nó xảy ra. Và vì cái vấn đề chiến tranh thương mại, tôi chợt nhớ ra rằng vào cái thời mà tư bản và cộng sản đấu nhau trên môi trường toàn thế giới thì người ta gọi cái thời đó là thời chiến tranh lạnh, sau khi mà cộng sản không có khả năng tiêu diệt được tư bản nữa thì phải trở lại sống chung hòa bình với tư bản. Và sau khi sống chung hòa bình như thế thì mạnh cộng sản bành trướng thế lực, mạnh tư bản bành trướng thế lực, để đấy là cái thời chiến tranh lạnh. Mà dù rằng chiến tranh thương, vì thế cho nên cái chiến tranh thương mại nó chỉ là một phần của cái trong chiến tranh lạnh mà thôi. Mà dù là trong chiến tranh lạnh hay là chiến tranh thương mại thì các nhà khảo cứu về đấu tranh quyền lực trên toàn thế giới đã nêu ra rằng người ta đấu tranh quyền lực về thương mại cũng như là về chiến tranh lạnh có ba thứ quyền lực mềm, quyền lực cứng và quyền lực bén nhọn. Khi mà đi vào kinh tế thị trường mà cạnh tranh với nhau thì đó là đấu về quyền lực mềm. Nhưng mà khi mà vào chiến tranh lạnh thì vừa đấu quyền lực mềm mà lại đấu cả quyền lực cứng, có khi là phải xảy ra chiến tranh cục bộ, đấu sống với nhau thì nó thành ra là có quyền lực cứng vào trong đó. Nhưng mà trong khi mà sử dụng đến quyền lực cứng thì lại phải có những cái đòn thủ đoạn chính trị, thủ đoạn quân sự, đòn gián điệp, rồi thì gây chia rẽ tuyên truyền với nhau, thì lúc đó người ta phải dùng đến cái gọi là shock power, quyền lực bén. Đấy, tôi nhắc lại rằng mà thời chiến tranh lạnh thì tư bản cộng sản sống chung với hòa bình, chúng nhau hòa bình và thi nhau bành trướng quyền lực, mà bành trướng đến cái mức mà phải đấu súng với nhau thì nó trở thành ra là chiến tranh cục bộ. Mà cái hình ảnh chiến tranh cục bộ hiện nay đang xảy ra ở bên Syria đấy. Anh Nga giúp chính quyền Assad chống lại cái phiến quân nổi loạn, lại được Mỹ ủng hộ. Thế nhé, ông Nga và ông Mỹ đứng đằng sau lưng cho hai phe Syria nó bắn giết nhau. Đây là chiến tranh cục bộ. Mà lấy là làm một cái hình ảnh nữa, người ta đặt tên là chiến tranh ủy quyền. Hai ông Nga với ông Mỹ ông đấu với nhau, nhưng mà ủy quyền cho hai cái thằng địa phương nó đánh nhau, là chiến tranh ủy quyền, gọi là proxy war đấy. Thì sau thế chiến thì sau thế chiến hai thì và sau khi Liên Xô sụp đổ thì những nước cộng sản sống sót như bên cả như Nga bên Tàu tiếp tục sống chung hòa bình với Tư Bản, nhưng mà luôn luôn giở trò gián điệp nằm vùng, xuất khẩu tội phạm để gây chia rẽ và làm cho cái xã hội của các nước Tây Phương lũng đoạn và bắn giết lẫn nhau, chia rẽ lẫn nhau, đen trắng lẫn nhau. Đấy là sharp power, quyền lực bén nhọn. Và trong cái khi mà sống chung với hòa bình với nhau mà để mà dùng những cái gọi là quyền lực mềm để mà tranh giành ảnh hưởng được, thì giặc đặc biệt anh Tàu không phải là cái thời cộng sản hay là trước rồi, từ cái thời phong kiến ra xưa, anh Tàu là chuyên gia giành dân lấn đất với các nước láng giềng. Đấy là một cái truyền thống Tàu. Bây giờ để ý mà xem, bất cứ nước nào mà có biên giới chung với nước Tàu đều bị rắc rối với anh Tàu. Nào là Ấn Độ, nào là Nga, là nào Miến Điện, rồi những cái đảo ở Việt Nam Châu Thái Bình, Biển Đông nữa đấy. Anh luôn luôn khi có cơ hội là anh lấn biển. Bây giờ Biển Đông cũng thế, là giành dân lấn đất. Và trong cái khung cảnh như thế thì anh Tàu, bây giờ hôm nay chúng ta tôi đặc biệt để ý đến anh Tàu. Anh Tàu là xuất thân là một cái xã hội phong kiến, dù là cộng sản nó cũng là một cộng sản phong kiến. Cái đầu óc phong kiến của người Tàu không thể nào tẩy xóa được. Và khi mà Mao Trạch Đông nắm quyền ở nước Tàu thì Mao Trạch Đông trở thành ra là như là một vua con. Ông vua không phải con đâu, vua thật sự. Và đến Đặng Tiểu Bình cũng thế. Tôi nhớ lại rằng cái thời Mao Trạch Đông, nó vì giành dân lấn đất mà xảy ra chiến tranh với Liên Xô, và đánh Liên Xô không lại, Mao Trạch Đông nảy ra cái sáng kiến là kết mình với Mỹ, là vì Mỹ lúc đó đang coi Liên Xô là đối thủ trong cái sống chung hòa bình. Và năm 1970, Mao Trạch Đông đã gặp ông Nixon, và từ đó trở đi nước Mỹ đã kết minh với Tàu Mao để mà làm cho Liên Xô sụp đổ. Và sau khi Liên Xô sụp đổ rồi thì nước Mỹ đã thưởng cho Tàu Cộng rất nhiều phần thưởng, mà tôi cho rằng là thưởng một cách quá lố. Chẳng hạn như đuổi Đài Loan ra khỏi Liên Hợp Quốc, cho Tàu vào chám một cái chỗ đó với trong Hội đồng Bảo an với quyền phủ quyết. Đấy. Rồi thì lại hứa với Mao Trạch Đông là chỉ có một nước Tàu. Rồi thì lại thuyết phục Ăn Lê tra trả Hồng Kông cho Tàu. Và đi biết bao nhiêu ưu đãi nữa. thì tôi cho rằng sở dĩ ngày nay anh Tàu Cộng trở thành một mối họa cho toàn thế giới là vì đã được Mỹ nuôi ông Tài Áo. Nuôi ông Tài Áo đến cái thời mà Tập Cận Bình này, nó đã đưa nước Tàu lên cái ngang hàng về kinh tế với Mỹ. Và nó không có dấu diếm nữa là nó công bố ra cái gọi là giấc mộng Tàu. Và trong vòng thầm kín, nó đã đưa ra cái thông điệp là muốn chia đôi thế giới với nước Mỹ. Chúng ta nhớ rằng thì anh Tập Cận Bình với anh Đặng Tiểu Bình, hai anh nó khác nhau cái gì? Anh Đặng Tiểu Bình thì anh biết thân biết phận của nước Tàu, mà anh chơi với Mỹ là anh với cái khẩu hiệu là lấy mỡ tư bản để dán tư bản, mà muốn thực hiện được cái mưu đồ đó thì phải giấu mình. Tôi nhớ rằng anh Đặng Tiểu Bình anh đã cảnh báo hậu duệ của anh về 10 cái điều cảnh báo, nhưng mà bây giờ tôi chỉ nhớ có 3 điều thôi. Cảnh báo thứ nhất là bất dương kỳ, tức là đừng có phất cờ. Dương kỳ là phất cờ đó, đừng có phất cờ. Thứ hai là bất đương đầu, tức là đừng có tỏ ra chống ai hết đó. Cứ đi đâu cũng là khoanh tay thì nhún mình, không có đương đầu. Mà bị đương đầu thì phải né, mà né không được thì phải tỏ ra là nhân nhượng để mà thoát trên cơn nguy hiểm, mà tôi hoặc là đẩy mũi nhọn đi chỗ khác, tạo cho đối phương một cái kẻ đi kẻ chỗ nào chỗ khác để cho nó mải cái đối phó đó, nó lơ là mình đi. Và cái quan trọng nhất là cái cảnh báo thao quang dưỡng hối, tức là phải cứ ngậm miệng đi qua sông, ngậm thẻ qua sông và giấu mình để chờ thời. Đấy là những cái cảnh báo rất khôn ngoan và rất Tàu. Cái đó là cái mưu đồ của Tàu đó. Thành ra là anh Tập Cận Bình anh khác anh Đặng Tiểu Bình là vì anh đã vi phạm những cái cảnh báo, anh không nghe lời cảnh báo của Đặng Tiểu Bình, anh hô hoán lên cái giấc mộng Tàu, anh hô hoán lên cái một vành đai hai con đường tơ lụa kia, làm khiến cho chẳng những là một mình nước Mỹ mà toàn thế giới phải giật mình. Và bây giờ với vì cái giật mình đó cho nên những cái vòi bạch tuộc Tàu từ Trung Đông đến Bắc Phi, cách mạng Hoa, cách mạng Màu, nó đẩy lui cái ảnh hưởng bành trướng của Tàu về chỉ còn Á Châu Thái Bình Dương rồi. Và bây giờ chúng ta đã thấy rằng từ khi Donald Trump ông lên làm Tổng thống Mỹ thì cái vòng vây Tàu trên toàn thế giới nó càng ngày nó càng siết chặt. Và lúc đầu thì chúng ta thấy ông Donald Trump ông tử tế với Tàu, ông đưa tiếp Tập Cận Bình, ông kết bạn, ông cho con cháu ông ra hát tiếng Tàu để mua làm Tàu. Đấy là cái ông Donald Trump. Và dù ông đi những nước cờ như thế nào, khó hiểu như thế nào, thì chúng ta cũng phải thấy rằng Tàu Cộng là tâm điểm đối phó của Donald Trump. Cái lúc mà ông mới lên cầm quyền, mà từ lúc tranh cử thôi ông đã phát biểu cái đó rồi. Nhưng mà đến khi tôi thấy Tập ông tiếp cận gần về như một người bạn thì nhiều anh nói ô cái ông này nó mà đang làm một nẻo. Nhưng mà gần đây thấy rõ là nước Mỹ công bố cái sách lược quốc phòng của Mỹ, chỉ mặt đặt tên anh Nga là một, anh Tàu là hai, là hai nước đe dọa đến an ninh của nước Mỹ. Đó, cái này cũng là tiếp theo những cách mạng Màu, cách mạng Hoa, cái vòi bạch tuộc của Tàu bị chặt, bây giờ đến về đến Á Châu Thái Bình Dương. Cái thời ông Obama cũng đã nhìn thấy rồi, từ cái thời ông Bush năm 2001 đã có vụ đụng tàu và đụng tàu bay Mỹ với tàu ở không phận đảo Hải Nam đó. Nhưng mà lúc đó nước Mỹ bị bận về cái khủng bố Bin Laden, cho nên mũi nhọn chĩa cho chỗ khác, làm cho anh tàu có được mười mấy năm bằng vàng để tiếp tục là thao quạc diễn mũi. Và ông Trump, ông lên cầm quyền, ông khác ông Obama. Ông Obama thì đối với tàu, thay vì là engagement, tức là tiếp cận, ông thêm vào là containment, là vừa tiếp cận vừa về bờ. Và thời ông Obama thì ông đối phó với tàu không có một chút quyền lực cứng nào cả, chỉ có quyền lực mềm thôi. Nhưng mà đến thời ông Obama thì cứng, mềm hay là bén nhọn, sharp, ông dơ ra cả ba thứ. Mà cái cách ra chiêu của ông Donald Trump rất là biến đổi khó lường, lúc thì mềm, lúc thì cứng, lúc thì bén nhọn. Đấy là cái tình hình mà người ta đang đe dọa là sẽ có chiến tranh thương mại Mỹ Tàu. Để tôi nói bật vấn đề này, giả dụ mà có chiến tranh thương mại thì ai sẽ thắng ai? Đấy là cái thời sự của tuần này mà tôi đang muốn đem ra bàn luận với các chiến hữu và anh chị em. Chúng ta thấy rõ rằng ông Donald Trump ông lên cầm quyền, ông nói rõ là ông lấy lại cái vai trò ưu thắng của nước Mỹ trên toàn thế giới. Và vì thế cho nên cái kế hoạch cầm quyền của ông là sắp xếp lại cái trật tự thế giới mới để lấy lại cái thế ưu thắng cho nước Mỹ. Cái sách lược đó nó rõ ràng lắm. Để ý mà xem, trong ba chuyến xuất ngoại đầu tiên của ông, chuyến thứ nhất ông đi Israel, đi Saudi Arabia và ông đi Vatican để giải quyết vấn đề đấu tranh tôn giáo, chiến tranh tôn giáo, Hồi giáo khủng bố, rồi thì dính các thứ Hồi giáo, các phe phái khác nhau cũng đánh nhau nữa, và vạ lây sang đến Vatican. Thì là cái chuyến đi thứ nhất là sắp đặt lại trật tự thế giới ở vùng Trung Đông và vùng Bắc Phi. Cái chuyến đi thứ hai của ông Obama là ông đi dự hội nghị G20 của Âu Châu, nhưng mà ông lại không đi đến cái địa điểm hội họp, mà ông lại đi Ba Lan trước. Để rồi ông đi, rồi sau đó ông đi nước Pháp nữa. Cái chuyến đi Ba Lan và đi G20 của ông cho thấy rằng ông muốn sắp đặt lại cái thế đứng của nước Mỹ ở vùng Âu Châu. Vào chuyến đi thứ ba là ông đi Nhật, đi Hàn Quốc và đi Bắc Kinh. Trong chuyến đi Bắc Kinh đó thì anh Tập Cận Bình ấy đón ông vào Tử Cấm Thành, đón ông như là ông vua, ông cứ cười cười, ông đi theo làm giao giao bình luận. Ôi giời, ông này nói mà đang làm đẹp cái dọa tàu tay kia, mà bây giờ thế là tử tế với tàu. Tập Cận Bình đón ông một cách long trọng, mà ông Donald Trump tỏ ra cái thái độ tiên lễ hậu binh. Ông cứ vuốt ve, ông ấy khen ngợi, và ông bắt phải làm những cái việc mà anh đã hứa là chấm dứt cái vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên, anh không làm được. Và anh cứ cười cười như thế để cho anh tàu lòi cái mặt nạ ra là tàu cộng là đồng minh duy nhất của thằng Bắc Triều Tiên, trong khi nó bị cả thế giới tẩy chay. Và bây giờ anh lòi cái mặt ra rồi thì ông bộc lộ hẳn ra rằng tâm điểm đối phó của nước Mỹ là tàu. Vậy cái sách lược an ninh quốc phòng chỉ mặt đặt tên cả anh tàu với anh Nga. Và vì thế cho nên chúng ta đánh giá ông Donald Trump không phải là như những nhà báo chí mà bị ông Trump, ông tẩy chay, ông gọi là tin vịt đó. Phải đánh giá ông Donald Trump là ở những cái nước cờ chiến lược của ông rất là vững chắc. Nhưng mà khi ông đưa, không ai đoán được ông sẽ đi những cờ gì, cho nên bây giờ thì sẽ thấy rõ ràng rồi, ông đối phó thẳng với Tàu. Và khi ông đưa ra những cái chiêu thức đầu tiên là đánh vào cái mậu dịch song phương gian dối của Tàu đối với Mỹ, chẳng những đôi màu gì sang song phương mà thôi, lại còn ăn cắp sở hữu trí tuệ của nước Mỹ nữa, và bắt các cái công ty Mỹ mà vào đầu tư kinh hợp danh liên danh với Tàu là phải trao những cái bí mật về kỹ thuật cho Tàu đấy. Bây giờ đặt vấn đề và lập tức cả thế giới đã chiến tranh thương mại xảy ra rồi. Thì hôm nay tôi mới đặt vấn đề là chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Tàu có xảy ra hay không, và nếu xảy ra thì ai thắng ai. Tôi nhắc lại rằng anh Donald Trump, ông đối phó với Tàu thiên lễ hậu binh, lúc đầu ông khiêu khích thằng Hùn để cho nó cứ phóng hỏa tiễn lên, để cho cái mà lời hứa của anh Tàu là anh sẽ thuyết phục nó thôi hỏa tiễn, nó cứ đóng, chứng tỏ là anh bất lực, việc bất lực trong việc thuyết phục. Và khi mà anh Tàu không thể thuyết phục được anh thằng tay sai của anh, thì Mỹ bèn tuyên bố rằng anh không thuyết phục được nó, để tôi sẽ làm, tôi thuyết phục nó bằng nhiều cách. Lúc đầu thì ông dọa đánh nó, sẽ tiêu diệt nó. Rồi đến lúc mà lại một tay phải thì ông đòi để tiêu diệt nó, một tay trái thì ông lại khuyến khích sự hòa đàm giữa Bắc Triều Tiên với Nam Triều Tiên và với Nhật Bản và ông Bộ trưởng Ngoại giao Tillerson đó. Khi mà Mỹ đã bó tay Tàu trong cái vụ Bắc Triều Tiên xong thì bây giờ là lúc Mỹ đối phó thẳng với nước Tàu. Và vì thế cho nên người ta mới lo lắng rằng chiến tranh thương mại xảy ra. Và khi ông bắt đầu đối phó bằng cái ông đánh thuế cao mà bao nhiêu sản phẩm của Tàu, thì thị trường chứng khoán toàn thế giới chao đảo, và các nhà đầu tư không biết là tương lai sẽ như thế nào, cho nên thị trường chứng khoán chao đảo. Rồi thì bây giờ trong cái tình hình hiện nay thì tôi đặt vấn đề là ai thắng ai. Thì đấu tranh gì cũng thế, xem rằng cái quyền lực cứng của người ta tới đâu, quyền lực mềm tới đâu, quyền lực sắc bén tới đâu, thì cho cả ba thứ đó thì anh Tàu không thể nào ngang hàng được với Mỹ cả. Anh hỏi ai thắng ai tức là trả lời rồi. Tôi thấy rằng bây giờ Tàu đã tỏ thái độ là sẵn sàng năn nỉ nhượng bộ. Lúc đầu thì ông đe dọa ông sẽ trả đũa mà một cách đích đáng là nhưng mà đe dọa chiến tranh thương mại chỉ là nước cờ đầu mà thôi. Và nước Mỹ là ông Trump nói thẳng ông nói ông không sợ chiến tranh thương mại. Và bây giờ là đến lúc là Tàu đã tỏ thái độ lùi rồi. Nhưng mà câu hỏi của chúng ta đặt ra là Tàu lùi tới đâu? Và theo tôi thì Tàu lùi tới đâu thì Mỹ tiến tới đó. Bây giờ Tàu đang chứng tỏ rằng không đe dọa gì Mỹ cả, đừng có nói đe dọa an ninh quốc phòng Mỹ. Và giả dụ mà nó tỏ thái độ lùi tối đa thì Mỹ có ngừng đánh tiếp hay không? Và kết luận của tôi tạm thời trong lúc này là tôi không thể đoán mò được. Chúng ta phải xem hồi sau sẽ rõ. Và đây là những cái thông tin và tài liệu mà tôi dùng để tham khảo. Tôi rất là lý thú. là nền báo chí tuyên truyền của Việt Nam Cộng sản nó đang cái mà đóng cái màn kịch rằng thì Mỹ thiếu bí tàu ở Biển Đông, thì Mỹ trở ra chiến tranh thương mại ở Biển Đông, thì nó tô đậm thêm cái sự mà diễu võ duyên ngoại của tàu để nó phục vụ cho cái mưu đồ của nó là anh Mỹ cần nó để đối phó với tàu. Đây là cái tài liệu mà tôi tham khảo đầu tiên là bản tin của báo Người Lao Động ở trong nước Việt Nam ngày 25 tháng 3, đặt tựa đề là Trung Quốc tập trận trên Biển Đông ngang nhiên nói chuẩn bị chiến tranh. Đây, các cuộc tập trận của không quân là để diễn tập cho những trận chiến trong tương lai và là phương pháp chuẩn bị trực tiếp nhất. Càng tập trận xa bờ nhiều, Trung Quốc sẽ càng được xem là một lực lượng quan trọng để quản lý, kiểm soát khủng hoảng chiến tranh và chiến thắng. Ông Tô Đậm nữa. Giờ đến đài BBC cũng lại nêu nguy cơ chiến tranh thương mại. Ngày 25 tháng 3, không quân Trung Quốc sẵn sàng cho chiến tranh ở Biển Đông. Phát ngôn viên không quân Trung Quốc là Thân Tiến Khoa nói, việc tập trận của lực lượng không quân là nhằm tập trận cho các cuộc chiến trong tương lai và là công tác chuẩn bị trực tiếp nhất cho chiến chiến đấu. Đấy, là anh Tàu là chuyên môn diễu võ riêng ngoài. Khi mà nó chuẩn bị lùi thì nó lại phải tả ra là nó diễu võ riêng ngoài thì người ta không thấy nước cả lùi của nó. Đấy là đài BBC, đấy, cũng lại mắc mưu nó. Bây giờ, một tài liệu nữa là báo chí ở trong nước của Việt Cộng, báo trên mạng, báo Việt Time VN, ngày 26 tháng 3, đã đăng một bài để tỏ thái độ nghiêng về phe Mỹ trong cái chiến tranh thương mại. Cái bài này có tựa đề là Trung Quốc không dễ hô phong hoán vũ ở Biển Đông, Hoán Đông. Đã. Hiện nay đang diễn ra cuộc tranh luận Mỹ nên đáp trả quân sự ra sao trước khả năng chống tiếp cận của Trung Quốc. Anh Việt Cộng đưa ra ba cái như là chúng nãy tôi nói là Mỹ lên, Mỹ thắng thì sao, tàu lùi thì sao. Anh đưa ra hai cái khả năng. Một là Mỹ củng cố quân sự bằng cách chuẩn bị quét sạch lực lượng tấn công Trung Quốc ngay khi xung đột xảy ra. Hai là lùi hòa. Nó diễu qua diễu qua đây để nó đẩy lùi cái chiến tranh thương mại. Anh Tàu thì anh Việt Cộng thêm cái ba khả năng nữa, khả năng thứ ba là anh sẽ yêu ra lên rằng thì trong khi phải đối phó với Tàu thì Mỹ nên giúp các nước vòng biển này để chống Tàu. Anh viết như thế này: đứng trước cả hai lựa chọn đều nhược điểm như nhau, đều nhiều nhược điểm như nhau, một số chuyên gia đã đưa ra cho Mỹ sự lựa chọn thứ ba, đó là chiến lược chủ động bác bỏ. Theo chiến lược này, Mỹ sẽ không phải nỗ lực chỉ huy hoạt động hàng hải ở Đông Á, mà thay vào đó chỉ cần tập trung giúp các nước láng giềng của Trung Quốc đấy, giúp các nước láng giềng của Trung Quốc, tức là có ai chứ, anh nào là, tức là anh thả tỏ tay của riêng của Mỹ để cho Mỹ cứu anh thoát cái khỏi cơn đang sắp sập tiệm đến nơi rồi. Anh viết thêm là tuy nhiên gót chân asin của chiến lược này là nó đòi hỏi các nước láng giềng, các nước láng giềng trong đó có anh đó, các nước láng giềng của Trung Quốc phải thống nhất chống lại tham vọng của Trung Quốc trong một thời gian dài và có thể là không xác định. Tôi đọc cái này để thấy anh Việt Cộng cái mưu đồ này như thế nào và có thể giải thích được những cái trình diễn ở Việt Nam này. Tôi sẽ bình luận trong bài khác. Giờ thì anh cũng bàn thêm thì là cái chuyện này là giải quyết như thế nào. Đầu tiên Mỹ và Nhật đấy, vùng Biển Đông Mỹ Nhật thì kiểm soát cả vùng đấy. Giờ thì Mỹ cũng xây dựng căn cứ trên biển Đông như thế, bây giờ tàu nó cũng làm như vậy. Nhưng mà anh Việt Cộng cho rằng ở biển Hoa Đông, Nhật Bản cũng là một quân đội đáng gờm, cái bàn về quân sự không à? À, tôi lướt qua đi. Đấy, tôi đem mấy cái anh Việt Cộng vào đây để thấy, để vật trần ra cái mưu đồ của anh là đúng như thế nào. Và tàu diễu võ riêng ngoài một thì Mỹ diễu võ riêng ngoài mười, mà Mỹ chứng tỏ cái vòng vây của Mỹ đối với tàu không phải là chỉ có Á Châu Thái Bình Dương, mà nó ra lan cả sang Ấn Độ Dương nữa. Tôi đem vào để tham khảo cái thông tin của đài RFI Pháp ngày 25 tháng 3. Loan tin rằng Mỹ đưa sang Úc số thủy quân lục chiến là mức kỷ lục, thách thức Trung Quốc. Tức là đấu thế lực cứng thì anh tàu là chắc chắn là thua rồi. Bây giờ chỉ có đấu thế lực mềm thôi thì may ra. Mà thế thì lực mềm là chiến tranh thương mại. Thì ai thắng ai chưa biết được. Bản tin tiếp tục cho biết là có 1581 thủy quân lục chiến Mỹ sẽ được triển khai trong vòng 6 tháng ở vùng phía bắc xa xôi của nước Úc trong khuôn khổ chương trình huấn luyện sáng kiến bố trí lực lượng. Đây là con số kỷ lục của thủy quân lục chiến Mỹ đến tập huấn tại Úc, tăng 27% so với đợt luân phiên năm 2007. Mục đích của Washington là nhằm kìm hãm sự hung hăng của Trung Quốc trong khu vực. Bản tin cũng nhắc lại rằng Bộ trưởng Quốc phòng Úc Marie Payne nhấn mạnh quân đội Mỹ đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh và ổn định ở khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương nha, là Ấn Độ Thái Bình Dương chứ không phải là chỉ có Á Châu Thái Bình Dương mà thôi. Và chương trình sáng kiến bố trí lực lượng sẽ là một phần không thể thiếu để duy trì ổn định và an ninh trong những thập niên tới. Được bắt đầu từ năm 2011 trong kế hoạch xoay trục sang châu Á của Mỹ, hoạt động luyện tập trên là chỉ dấu quan trọng về cam kết của Washington dưới thời Tổng thống Donald Trump và ý định của ông trong việc ngăn chặn ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực hiện đang căng thẳng vì tranh chấp tại Biển Đông. Bây giờ, tôi lại lấy một bài của báo Người Lao Động ở trong nước. Nó nói về cái chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của nước Mỹ và của thế giới. Đây là bản tin của báo Người Lao Động ngày 26 tháng 3, báo Việt Cộng ở trong nước đó. Có tựa đề là Ấn Độ kết chuỗi ngọc trai đỏ với Trung Quốc. Ở trong nước bây giờ, báo chí nó có những cái ngôn ngữ là đỏ là cái gì? Ấn Độ và Pháp gần đây đã ký một thỏa thuận chiến lược cho phép mở cửa các căn cứ hải quân của hai nước cho tàu chiến của hai bên trên khắp Ấn Độ Dương. Bước đi này diễn ra 2 năm sau thỏa thuận tương tự với Mỹ và nêu bật quyết tâm ngăn chặn sự bành trướng của Trung Quốc ở khu vực sân sau của Ấn Độ lâu nay. Trong năm gần đây, Bắc Kinh đã có những động thái tăng cường kiềm chế Ấn Độ, trong đó có các thỏa thuận được ký kết với Myanmar, Sri Lanka, Maldives và Pakistan. Chính vì vậy, thỏa thuận giữa Ấn Độ và Pháp là bước đi nhằm thúc đẩy quyền lực ở New Delhi trong khu vực. Theo thỏa thuận, lực lượng hải quân Ấn Độ sẽ được tiếp cận các cảng chiến lược quan trọng của Pháp, trong đó có cảng Djibouti, nơi đặt căn cứ quân sự nước ngoài duy nhất của Trung Quốc và là vị trí chiến lược trong cuộc cạnh tranh Ấn Độ Dương. Căn cứ này có thể chứa hơn 10.000 binh sĩ và là bàn đạp hỗ trợ cho các hoạt động của hải quân Trung Quốc trên khắp Ấn Độ Dương. New Delhi từ lâu lo ngại bị bao vây trong cái gọi là chuỗi ngọc trai của Trung Quốc. Một mạng lưới các cơ sở quân sự được thiết lập ở Ấn Độ Dương, do đó Ấn Độ đang tìm cách giành vị thế ở Djibouti, quốc gia có vị trí chiến lược, từ đó có thể dễ dàng tiếp cận vịnh Aden, các tuyến đường cung cấp dầu và thương mại nhanh. Thế giờ, bản tin cũng nhắc lại là quan hệ Trung Quốc với Djibouti, Ismail, rồi Pakistan, Trung Quốc có quân sự như thế nào, rồi thì Tổng thống Maldives thân Trung Quốc ban bố tình trạng khẩn cấp, Ấn Độ đã đưa máy bay và tàu đến các căn cứ phía nam của các nước này, nhưng đã hoãn mọi hành động sau khi Trung Quốc cũng điều lực lượng hải quân, tức là nó nói đến cái sự căng thẳng giữa Ấn Độ và Tàu Cộng ở cái vùng đó. Và nói với Ấn Độ, cương quyết là làm mạnh như thế nào. Ấn Độ sẵn sàng cho hai cuộc chiến hai mặt trận là kinh tế và quân sự. Trung tướng Jaswa, cựu tư lệnh bộ chỉ huy phía Bắc của Ấn Độ hôm 25 tháng 3 nói rằng New Delhi sẵn sàng biến Trung Quốc và Pakistan thành đống đổ nát nếu phải đối mặt với cuộc chiến tranh hai mặt trận. Ấn Độ không phải là sử dụng hạt nhân trước tiên mà là ưu tiên trả đũa bằng sức mạnh tổng lực. Xong ông nhấn mạnh nguyên văn, nếu chúng tôi trả đũa, Pakistan sẽ quay lại với thời kỳ đổ đá. Còn một khi Trung Quốc khai chiến đồng nghĩa với nguy cơ bị cô lập quốc tế và đối mặt với những tổn thất đối với tham vọng kinh tế của họ. Đây, bây giờ sẵn sàng đấu quyền lực cứng. Bây giờ về Á Châu Thái Bình Dương, thì bản tin của đài RFI Pháp ngày 26 tháng 3, Đài Loan đưa chiến đấu cơ theo sát máy bay Trung Quốc tập trận. Bộ Quốc phòng Đài Loan hôm nay 26 tháng 3 2018 cho hay đã điều động chiến đấu cơ theo sát phi đội Trung Quốc tập trận tại vùng biển Tây Thái Bình Dương. Sự kiện nói trên xảy ra trong bối cảnh quan hệ Đài Bắc và Bắc Kinh đang căng thẳng. Đài Loan cáo buộc Trung Quốc gia tăng tập trận trong thời gian gần đây. Ngày 21 tháng 3, Đài Bắc đã điều nhiều chiến hạm và phi cơ áp sát vào đội tàu sân bay của Trung Quốc, di chuyển qua khu vực eo biển Đài Loan. Trước đó, ngày 20 tháng 3, lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình một lần nữa đe dọa Đài Bắc, mà Bắc Kinh coi là một vùng lãnh thổ phản loạn, sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt của lịch sử nếu cố tình tuyên bố độc lập. Theo nhiều nhà quan sát, Bắc Kinh đặc biệt giận dữ sau khi Tổng thống Mỹ cách đây 2 tuần thông qua một luật mới cổ vũ các giới chức Hoa Kỳ và Đài Loan thường xuyên thăm viếng trao đổi. Ngày 21 tháng 3, trợ lý Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ, ông Alex Wong, trong buổi chiêu đãi thường niên của Phòng Thương mại Mỹ ở Đài Loan nhấn mạnh, nguyên văn những cái câu này rất là quan trọng, nền dân chủ Đài Loan là một tấm gương cho toàn bộ khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, đồng thời kêu gọi các diễn đàn quốc tế không nên loại trừ Đài Bắc một cách bất công bởi có hàng loạt lĩnh vực mà Đài Loan có thể chia sẻ với thế giới như y tế, trợ giúp nhân đạo hay là phát triển bền vững. Bây giờ cũng về vấn đề Đài Loan thì Mỹ lên tiếng, bản tin ngày 27 tháng 3 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, giới lập pháp kêu gọi Mỹ bán phi cơ F-35 cho Đài Loan giúp duy trì dân chủ, nhớ giúp duy trì dân chủ. Hai thượng nghị sĩ cao cấp bên Đảng Cộng Hòa ngày 26 tháng 3 yêu cầu chính quyền Trump cho phép bán cho Đài Loan các máy bay chiến đấu F-35 của tập đoàn Lockheed Martin với lý do thương vụ này sẽ giúp Đài Loan duy trì nền dân chủ trước các mối đe dọa từ Trung Quốc. Thư của thượng nghị sĩ John Cornyn và James Inhofe gửi Tổng thống Trump nêu rõ nguyên văn là như thế này. Các máy bay chiến đấu này sẽ có ảnh hưởng tích cực đối với quốc phòng Đài Loan và sẽ là công cụ nghênh cản cần thiết trước vị thế quân sự hung hăng của Trung Quốc trên khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Tòa Bạch Ốc chưa phản hồi tức thì cái yêu cầu bình luận. Quân đội Mỹ đặt nhiệm vụ đối phó với Nga và Trung Quốc đã. Nga và Trung Quốc làm trọng tâm chiến lược quốc phòng mới. Đây là theo loan báo của Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis. Các đồng minh khác của Mỹ tại châu Á-Thái Bình Dương như Singapore cũng muốn mua máy bay tàng hình F-35. Năm ngoái, công ty Lockheed đặt mục tiêu chuyển giao 66 chiếc F-35 cho Mỹ và các đồng minh. Với cái thế này này thì cái tàu sân bay Liêu Ninh và anh tàu cộng dọa được ai? Bây giờ anh thấy là Mỹ bắt đầu đánh anh về mậu dịch, thì anh tuyên bố rằng anh dọa thế giới là sẽ có chiến tranh thương mại. Nhưng mà ngày 26 tháng 3 2018, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đăng tin rằng ông Trump không sợ chiến tranh thương mại với Trung Quốc, không sợ trong mặt kép đó. Bất chấp việc Bắc Kinh đe dọa sẽ đáp trả kế hoạch áp thuế lên tới 60 tỷ đô la hàng hóa của Trung Quốc, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steve Mnuchin hôm 25 tháng 3 nói rằng Tổng thống Trump không có ý định xuống thang và không lo ngại gì về cuộc chiến tranh thương mại, cuộc chiến thương mại. Ông nói nguyên văn như thế này: chúng tôi sẽ tiến hành việc áp thuế. Chúng tôi đang thực hiện điều đó. Như Tổng thống Trump đã nói, chúng tôi không lo sợ một cuộc chiến tranh thương mại, nhưng đó không phải là mục tiêu của chúng tôi. Theo Reuters, tuần trước thị trường chứng khoán Mỹ đã sụt giá do các lo ngại về một cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Một bản ghi nhớ được ông Trump ký vào tuần trước nhằm mục tiêu áp thuế với khủng bố với khoảng 60 tỷ áp thuế khoảng 60 tỷ hàng hóa của Trung Quốc do đã sử dụng sai trái quyền sở hữu trí tuệ của Mỹ. Ông Trump cũng đặt thời hạn 60 ngày để Bộ Tài chính Mỹ phải đưa ra các hạn chế đầu tư nhằm ngăn chặn các công ty hoặc các quỹ do Trung Quốc kiểm soát thâu tóm các tập đoàn Mỹ sở hữu các công nghệ nhạy cảm. Ông Mnuchin tin rằng Hoa Kỳ có thể đạt một thỏa thuận với Trung Quốc về một số vấn đề, nhưng nói rằng việc đánh thuế sẽ không hoãn lại trừ khi chúng tôi đạt được một thỏa thuận chấp nhận được mà Tổng thống có thể ký vào. Kết luận, Trung Quốc đã kêu gọi Hoa Kỳ rút khỏi bờ vực về thuế quan và đe dọa sẽ trả đũa bằng cách đánh vào các mặt hàng nông nghiệp xuất khẩu của Mỹ, nhất là thịt lợn và đậu nành. Cũng là Trung Quốc sẽ bây giờ ngược lại bên anh Tàu thì sao? Đài BBC ngày 25 tháng 3 2018, Trung Quốc sẽ bảo vệ lợi ích quốc gia. Bảo tin của Đài BBC nhé, Trung Quốc cảnh báo Mỹ rằng Bắc Kinh sẽ bảo vệ lợi ích thương mại. Báo Nhà nước Trung Quốc viết, sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ủng hộ thuế quan đối với hàng Trung Quốc. Bình luận này được đưa ra trong cuộc điện đàm giữa Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc và Bộ trưởng Ngân khố Mỹ Steven Mnuchin. Ông Trump thông báo kế hoạch áp thuế lên đến 60 tỷ đô la Mỹ nhắm vào hàng Trung Quốc, cáo buộc nước này có hành vi ăn cắp sở hữu trí tuệ. Và đài BBC cũng bình luận rằng động thái này gây lo ngại về một cuộc chiến thương mại. Tân Hoa Xã thì của Trung Cộng thì nói rằng ông Lưu, cố vấn kinh tế hàng đầu của Chủ tịch Tập Cận Bình, nói với ông Mnuchin rằng Bắc Kinh sẵn sàng bảo vệ lợi ích quốc gia của mình, nhưng hy vọng rằng hai bên sẽ dựa trên lý trí và làm việc cùng nhau. Trong cuộc điện đàm được coi là liên hệ cấp cao nhất giữa hai chính phủ từ khi ông Trump công bố áp thuế hôm 22 tháng 3, ông Lưu cũng cáo buộc Hoa Kỳ vi phạm các quy tắc thương mại quốc tế sau khi điều tra các hoạt động sở hữu trí tuệ của Trung Quốc. Trong bối cảnh căng thẳng thương mại, Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới WTO đó là Roberto Azevedo cảnh báo rằng các rào cản thương mại mới sẽ gây nguy hại cho nền kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, ông Trump cũng lại nói rằng việc Mỹ tăng thuế đối với hàng Trung Quốc đã bắt đầu có kết quả. Tổng thống nói hôm 23 tháng 3 rằng nhiều nước khác hiện đang đàm phán các thỏa thuận thương mại công bằng với chúng tôi. Tiếp sau động thái của ông Trump, Trung Quốc cho biết họ đang có kế hoạch trả đũa bằng việc áp thuế 3 tỷ đô la nhắm vào hàng Mỹ, 60 tỷ đối phó với 3 tỷ. Ai lợi ai hại. Bắc Kinh cảnh báo Mỹ rằng họ không sợ chiến tranh thương mại, nhưng nói rằng họ hy vọng tránh được điều này nhờ tiếp tục đối thoại. Đó, hy vọng đối thoại là... Bây giờ là bản tin của đài VOA ngày 27 tháng 3. Bây giờ thấy là anh lùi nha. Tránh chiến tranh thương mại, Trung Quốc hứa mở cửa thị trường. Bây giờ hứa gì nó cũng hứa, ký là nó cũng ký mà xem. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường ngày 26 tháng 3 kêu gọi Trung Quốc và Hoa Kỳ thương thuyết, đồng thời nhắc lại lời hứa mở cửa thị trường cho doanh nhân Mỹ giữa lúc Trung Quốc vội vã tìm cách tránh chiến tranh thương mại. Tìm cách tránh nhá. Ông Lý nói tại một hội nghị bao gồm các tổng giám đốc doanh nghiệp toàn cầu là Trung Quốc sẽ đối xử bình đẳng với các công ty nước ngoài và công ty trong nước. sẽ không buộc các công ty nước ngoài chuyển giao công nghệ và sẽ củng cố quyền sở hữu trí tuệ, cũng như nhắc lại những lời hứa vốn không được xoa, không xoa dịu được. Rồi, bây giờ lại hứa thêm thì có xoa dịu được hay không? Trong một bức thư tuần trước, Hoa Kỳ đã yêu cầu Trung Quốc cắt giảm thuế quan đánh vào ô tô Mỹ, mua các vật liệu bán dẫn của Mỹ và cho các công ty Mỹ được tiếp cận nhiều hơn lĩnh vực tài chính của Trung Quốc. Báo Wall Street Journal loan tin này ngày 26 tháng 3 trích dẫn những nguồn tin không được xác định rõ. Báo động về chiến tranh thương mại có thể xảy ra giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã làm cho thị trường tài chính thế giới ngưng động vì các nhà đầu tư tiên đoán những ảnh hưởng xấu có thể xảy ra do nỗ lực của Tổng thống Donald Trump cắt giảm thâm thủng mậu dịch với Trung Quốc. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin và đại diện thương mại Robert Lighthizer đưa ra danh sách các bước Hoa Kỳ muốn Trung Quốc thi hành trong một bức thư gửi ông Lưu Hạc, Phó Thủ tướng vừa được bổ nhiệm, có nhiệm vụ giám sát nền kinh tế Trung Quốc. Wall Street Journal nói trích nguồn tin quen thuộc với vấn đề này. Báo này cũng loan tin là ông Mnuchin đã cứu xét việc thăm Bắc Kinh để tiếp tục các thương thuyết. Bất chấp những ngôn từ mạnh mẽ của truyền thông Trung Quốc chỉ trích Hoa Kỳ là quấy nhiễu và cảnh báo trả đũa, các giới chức Trung Quốc và Hoa Kỳ đang tất bật thương thuyết sau hậu trường. Báo Financial Times cho biết thêm các giới chức Trung Quốc đang làm việc để đưa ra những quy định chung cuộc vào tháng 5 thay vì cuối tháng 6, cho phép các tổ chức tài chính nước ngoài có thể có đa số cổ phần trong các công ty chứng khoán Trung Quốc. Việt Cộng nó cho một công ty ngoại quốc có tới 59%. Thường thường là ngoại quốc liên doanh chỉ có 49 thôi, không được quá 50. Bây giờ sẽ để xem anh Tàu Đề, anh hứa như thế anh có làm hay không. Bây giờ tôi muốn mượn một bài báo mà tôi rất ưa thích để kết thúc cái bình bài bình luận thời sự của tôi. Bài báo này là do ông Gordon Chang. Nước Mỹ này có hai nhà Mỹ chống tàu mà tôi để ý là ông Peter Navarro, là ông viết cái quyển Death by China, và ông Gordon Chang này. Ông Gordon Chang này, ông viết từ 7-8 năm nay về cái sự sụp đổ của nước tàu. Bây giờ đến cái việc Mỹ tàu đe dọa chiến tranh thương mại với Mỹ, thì ông Gordon Chang ông viết một bài, và Đỗ Tùng của Dân Việt Báo dịch ra. Cái bài này rất hay, tôi sẽ đọc nguyên văn. Đỗ Tùng dịch cái bài này có tựa đề là Tại sao Trung Cộng sẽ thua cuộc chiến tranh thương mại với Trump? Bắc Kinh có thể dọa dẫm xuống, nhưng Mỹ đang giữ các con bài lớn, đúng, nước Mỹ đều giữ các con bài lớn. Trung Cộng sẽ phải nhanh chóng lùi bước hoặc chứng kiến nền kinh tế và hệ thống chính trị của họ sụp đổ. Hệ thống chính trị sụp đổ. Đầu tiên vẫn dẫn lời đại sứ Trung Cộng tại Hoa Kỳ là Cui Chiang Cải nói với tờ China Daily, tờ báo tiếng Anh chính thức của Bắc Kinh, rằng tôi cam đoan với những người có ý định khai chiến một cuộc chiến tranh thương mại, chúng tôi chắc chắn sẽ đánh trả. Chúng tôi sẽ trả đũa. Nếu người ta muốn chơi khó, chúng tôi sẽ chơi khó với họ và xem ai sẽ tồn tại lâu hơn. Đại Tàu đó. Đại sứ Tàu ở tỉnh nước Mỹ nhá. Bình luận. Hầu hết cho rằng, khi mà tình trạng căng thẳng mậu dịch tăng lên, Trung Cộng sẽ tồn tại lâu hơn Hoa Kỳ. Tuy nhiên, nước Mỹ vì đã quen thuộc với việc liên tục thâm hụt thương mại và vì những lý do khác, cuối cùng Mỹ sẽ thắng thế. Hiệu lực vào ngày thứ sáu này, Tổng thống Donald Trump đã áp thuế lên thép và nhôm từ nhiều quốc gia khác nhau, trong đó có Trung Cộng, theo mục 232 của đạo luật mở rộng thương mại năm 1962. Ông làm đúng luật của Mỹ. Đáng chú ý hơn, hôm thứ Năm, ông Trump ký một bản ghi nhớ theo mục 301 của đạo luật thương mại năm 1974, sẽ dẫn tới việc đánh thuế đối với hàng hóa Trung Cộng trị giá khoảng 60 tỷ đô la. Đồng thời, Trump chỉ đạo Bộ Tài chính xem xét việc áp đặt các biện pháp hạn chế đầu tư của Trung Cộng vào Mỹ. Hầu hết các phản ứng trên khắp thế giới đều là tiêu cực. các nhà quan sát, các nhóm thương mại và những người khác lo lắng rằng Trump đã bắt đầu một cuộc chiến thương mại. Thị trường hoảng sợ. Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 1.141 điểm vào ngày thứ Năm, ngày thứ Sáu, chụt 4.66% so với ngày thứ Tư. Các sàn giao dịch châu Á cũng giảm mạnh vì lo ngại chiến tranh thương mại. Đây là ghi chú thêm của tôi là cách đây một tiếng đồng hồ, tôi có vào Dow Jones tôi xem nó còn xuống nữa hay không. Và bây giờ tôi thấy rằng vào giờ này thì Dow Jones đã lên trở lại rồi. Tiếp tục. Sự việc chắc chắn giống như một chiến tranh thương mại đang manh nha. Để trả đũa mức thuế trong điều 232 của Trump, Bộ Thương mại Trung Cộng hôm thứ Sáu đã thông báo mức thuế 15% và 25% đánh lên 128 loại sản phẩm của Mỹ có trị giá gần 3 tỷ Mỹ Kim. Đồng thời, các quan chức Trung Cộng đang đe dọa, đặc biệt là hứa sẽ không mua các sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp của Mỹ hoặc giảm mua nợ của ngân khối Mỹ. Các chuyên gia tin rằng Trung Cộng nắm giữ nhiều lợi thế hơn, đã bỏ qua những thực tế là bình luận của Gordon Chang nhá. Các chuyên gia vừa nãy đưa ra những cái tin tức tiêu cực đấy. Bây giờ ông Gordon Chang ông nói rằng các chuyên gia tin rằng Trung Cộng nắm giữ nhiều lợi thế hơn là đã bỏ qua những thực tế quan trọng. Điểm thứ nhất là cái gì? Trung Cộng ngày càng phụ thuộc nhiều vào sự tiếp cận thị trường Mỹ. Trong năm 2016, 68% số thặng dư thương mại của Trung Cộng liên quan đến doanh số bán hàng vào Hoa Kỳ. Trong năm 2017, con số đó tăng lên 88,8%. Như lịch sử đã chứng minh, các quốc gia thặng dư thương mại thường bị thua thiệt nhiều hơn trong các cuộc chiến thương mại. Do đó, nói chung, Bắc Kinh dễ tổn thương khi bị Washington lấn áp. Alan Donaldson, nhà phân tích thương mại độc lập ở Washington DC đã hỏi, trong một bình luận đăng ở báo The Daily Beast vào cuối tuần qua rằng, nếu thương mại không quan trọng với Trung Cộng, tại sao việc khai thác trục lợi về thương mại của Trung Cộng lại kéo dài quá lâu và dưới rất nhiều hình thức khác nhau? Đấy là điểm thứ nhất, là Trung Cộng phụ thuộc vào sự tiếp cận thị trường Mỹ, cho nên Mỹ sẽ có lợi thế hơn. Điểm thứ hai, nền kinh tế Mỹ lớn hơn nhiều so với Trung Cộng. Bắc Kinh tuyên bố tổng sản phẩm trong nước là 12,84 nghìn tỷ đô la. Vào năm 2007, nền kinh tế Mỹ chỉ đạt con số 19,39 nghìn tỷ đô la năm ngoái. Số liệu GDP của Trung Cộng chắc chắn là phóng đại quá mức, vì đặc biệt trong 2 năm gần đây, mức tăng trưởng thực sự của nước này chỉ bằng một nửa so với con số báo cáo của Cục Thống kê Quốc gia. Nền kinh tế của Hoa Kỳ vào lúc này, trên thực tế đang tăng trưởng nhanh hơn so với Trung Cộng. Không cần nói cũng hiểu rằng các nền kinh tế lớn có thể chèn ép những nền kinh tế nhỏ, nhất là khi chênh lệch nhiều như vậy. Điểm thứ ba, nền kinh tế Mỹ cho dù có những khuyết điểm vẫn ổn định, trong khi nền kinh tế Trung Cộng trong hầu hết lĩnh vực đều đang ở trên bờ vực của một cuộc khủng hoảng nợ nần. Tỷ lệ nợ trên GDP của Trung Cộng nằm trong khoảng từ 350% đến 400%, tùy theo cách tính số nợ kín. Người dân Trung Cộng lo về tình trạng kinh tế là nguyên nhân dẫn đến việc chuyển tiền ra nước ngoài, và những năm 2015-2016 ước tính lên đến 2,1 nghìn tỷ đô la. Sau đó, các biện pháp kiểm soát tiền bạc khắt khe bắt đầu vào mùa thu năm 2016 đã ngăn chặn dòng vốn ào ạt tuôn ra nước ngoài. Về mặt này, mặc Bắc Kinh đã bán trái phiếu của ngân khố Mỹ từ giữa năm 2014 để bảo vệ đồng nhân dân tệ, và điều này đã không gây ra bất kỳ ảnh hưởng đáng chú ý nào đối với khả năng của Mỹ trong việc cấp tiền bù đắp thâm hụt. Đại sứ Cui của Trung Cộng có thể đe dọa bán đô la Mỹ để trả đũa việc đánh thuế của Trump như đã tuyên bố vào tuần trước, nhưng chính phủ của ông ta hoặc là phải bán đổ, bán tháo tiền đô la, hoặc kiểm soát chặt hơn nữa dòng tiền lưu thông. Việc kiểm soát dòng tiền chỉ hữu hiệu trong thời gian ngắn, do đó việc bán đô la rồi sẽ xảy ra bất kể Trump làm gì về thương mại. Ngoài việc bỏ qua yếu tố cân bằng quyền lực cơ bản giữa Trung Cộng và Hoa Kỳ, các chuyên gia trong những ngày gần đây đã đưa ra các lập luận không thuyết phục. Trước hết, chúng ta hãy nhìn vào các điểm do Joseph Stiglitz của Đại học Columbia đưa ra. Theo China Daily, báo tàu và ông Stiglitz nữa, nhà kinh tế này nói rằng chính phủ Hoa Kỳ khó có thể làm gì được vì nước Mỹ rất phụ thuộc vào hàng nhập cảng giá rẻ. Ông Stiglitz phát biểu tại diễn đàn phát triển Trung Cộng của Bắc Kinh, ông phát biểu như thế này: ví dụ nếu thuế suất đối với hàng may mặc và hàng dệt may của Trung Cộng tăng, chi phí sinh hoạt ở Mỹ sẽ tăng lên và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ tăng lãi suất, do đó làm nền kinh tế chậm lại và gây ra thất nghiệp. Đấy là ông Stiglitz này, ông sang tàu ông nói như vậy. Bây giờ Gordon Chang bình luận: chúng tôi nghe thấy một biến thể của lập luận này khi các nhà bán lẻ ở Mỹ, các chính trị gia và những người khác cho rằng thuế của Trump sẽ trừng phạt người tiêu thụ Mỹ vì những người nào đã quen với việc mua hàng tàu giá rẻ. Tuy nhiên, các nhà quảng cáo của Trung Cộng đã nói với chúng ta trong suốt nửa thập kỷ rằng Trung Cộng không còn là nhà sản xuất chi phí thấp nhất của nhiều mặt hàng. Lấy ví dụ của Stiglitz về quần áo. Vào đầu thế kỷ này, khoảng 90% hàng may mặc được bán tại Walmart sản xuất tại Trung Cộng. Vào cuối năm 2012, sự chênh lệch giữa Trung Cộng và phần còn lại của thế giới hầu như đảo ngược. Ông này người Tàu mà. Vợ tôi khám phá ở các tiệm Walmart tại địa phương của chúng tôi rằng những thứ mang nhãn hiệu George là nhãn hiệu của Walmart đều được sản xuất ở Bangladesh. Áo quần ngủ hiệu Simply by Basic đến từ Campuchia. Các mặt hàng có nhãn hiệu Hen được may ở Guatemala và El Salvador. Hiệu áo quần jean Wrangler được nhập cảng từ Nicaragua. Và quần áo hiệu Fruit of the Loom đến từ Honduras. Còn áo quần hiệu Danskin thì được làm ở Trung Đông và châu Phi như Jordan, Ai Cập và Kenya. Đâu có lệ thuộc về quần áo về tàu đâu mà sợ không có giá rẻ. Thuế của Trump đối với hàng may mặc hoặc các mặt khác, ngay cả khi nó làm cho hàng hóa của Trung Cộng đắt hơn hoặc không có nữa, thì sẽ không làm tăng chi phí đáng kể sau một hoặc hai tháng. Người Mỹ sẽ mua các mặt hàng giá rẻ từ các nhà sản xuất khác mà lâu nay đã đánh bay hàng tàu. Thứ hai, Stiglitz cũng có lập luận là các xã hội độc tài chịu đựng dông tố giỏi hơn. Theo tờ China Daily, tờ báo tàu, thì Stiglitz nói Trung Cộng có vị thế tốt hơn và có nhiều công cụ hơn Hoa Kỳ để chịu đựng sự xáo trộn về kinh tế nếu căng thẳng thương mại giữa hai nước gia tăng. Trung Cộng có nhiều khả năng chỉ đạo một số bộ phận của nền kinh tế vì Trung Cộng càng ngày càng chuyển sang nền kinh tế đáp ứng nhu cầu nội địa và nó có thể sử dụng các dự án của chính phủ để tăng nhu cầu trong những khu vực có thể bị ảnh hưởng của thuế quan. Đấy, bây giờ đến lời phê bình của ông Jordan Chang. Đúng là trong một nền kinh tế thị trường tự do không thể làm được điều mà Stiglitz nói Bắc Kinh có thể đạt được. Tuy nhiên, nhà kinh tế đoạt giải Nobel này hiểu lầm những gì đã và đang xảy ra ở Trung Quốc. Ngay cả khi số liệu thống kê của Bắc Kinh về sự đóng góp của tiêu dùng vào sản lượng kinh tế là chính xác, mặc dù điều này rất khó tin, thì tiêu dùng vẫn không phải là động lực tối hậu thúc đẩy tăng trưởng của Trung Quốc. Động cơ căn bản vẫn là đầu tư. Tiêu thụ ở Trung Cộng giảm bất cứ khi nào Bắc Kinh giảm dòng đầu tư của nhà nước. Và vì lo ngại nợ nần, các nhà kỹ trị Trung Cộng đang mất dần khả năng tạo ra sự tăng trưởng bằng cách đầu tư. Trong nhiều thập kỷ, tính chính danh của nhà nước Trung Cộng hoàn toàn dựa vào khả năng tạo sự thịnh vượng liên tục. Trump không chỉ đe dọa nền kinh tế Trung Cộng, mà còn đe dọa hệ thống chính trị của Đảng Cộng sản. Điều đó là động cơ rất quan trọng khiến các nhà lãnh đạo Trung Cộng muốn kiềm chế các biện pháp trả đũa. Và điểm thứ ba, các nhà phân tích nêu rằng Trung Cộng có thể trả đũa bằng cách không mua sản phẩm của Hoa Kỳ. Colin Grabow của Viện Cato viết đăng trên trang web của The National Interest như sau: các công ty Mỹ không có ích lợi gì từ một cuộc chiến tranh thương mại với Trung Cộng, nhưng Airbus và nông dân Brazil đều thèm thuồng triển vọng này. Người Mỹ sẽ trả giá cho chính sách cứng rắn của Trump đối với Trung Cộng. Đấy là con đường ra bỏ. Bây giờ bình luận. Các nhà điều hành của Boeing và các nhà sản xuất hậu đậu nành Mỹ có lý khi lo lắng, nhưng chắc chắn họ biết thị trường thế giới hoạt động như thế nào. Nếu Trung Cộng không mua đậu nành từ Mỹ và thay vào đó mua từ Brazil, thì các nhà sản xuất Mỹ sẽ bán đậu nành cho Brazil. À, Brazil nó có đủ đậu nành để cung cấp cho tàu không? À. À. Nếu Trung Cộng không mua đậu nành từ Mỹ và thay vào đó mua từ Brazil, thì các nhà sản xuất Mỹ sẽ bán đậu nành cho Brazil. Hiện tại chỉ có bấy nhiêu đậu nành trên thế giới, và cũng chỉ có bấy nhiêu máy bay thương mại được sản xuất mỗi năm. Các hãng hàng không và các công ty cho thuê máy bay không thể chờ Airbus nhiều năm khi sản xuất của Airbus phải chuyển hướng sang Trung Cộng để thay thế cho Boeing. Trong hầu hết các trường hợp như thế, khách hàng Airbus sẽ chọn máy bay Boeing để đáp ứng nhu cầu trước mắt của mình. Nói tóm lại, Trump nắm giữ những con bài lớn khi phải đối phó với Trung Cộng, và khác với những người tiền nhiệm, Trump biết điều đó. Vì vậy, vâng, thưa ngài đại sứ Cùi, chúng tôi sẽ xem ai tồn tại lâu hơn nếu ngài chọn đụng độ với vị tổng thống số 45 của nước Mỹ. Hoan hô ông Gordon Chang. Tôi thích cái bài này cho nên tôi đọc nguyên văn, không có trích dẫn gì cả. Vâng, đây là kết luận vấn tắc của tôi. Dù gì thì gì, chiến tranh thương mại dù có xảy ra, ai thắng ai cũng chỉ là một phần của chiến lược đối phó với Trung Cộng của nước Mỹ, khi mà nước Mỹ đã coi Trung Cộng là đe dọa đến an ninh quốc gia của nước Mỹ. Thì tôi nghĩ rằng thì tàu lùi đến đâu, né tránh đến đâu, nhượng bộ đến đâu, cúng cụ đến đâu, thì chưa chắc nước Mỹ của ông Donald Trump đã tha cho tàu cộng trong lúc này. Vì lúc nãy trong cái bản thông tin mà tôi tham khảo đó, có cái nói rằng thì mục tiêu của ông Donald Trump là không phải chỉ đẩy lùi tàu mà thôi, mà sẽ có những nước làm cho Trung Cộng có thể bị sụp đổ. Tôi xin hết.